Trà My kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Kỳ trước, trên tạp chí thanh niên, chúng ta đã có dịp làm quen với gương thành công đáng nể của một cậu bé bán vé số dạo ở Việt Nam, trở thành một nhà khoa học tài danh ở Mỹ, giáo sư tiến sĩ hóa học Trương Nguyễn Thành. Trong buổi tái ngộ ngày hôm nay, Trà My hân hạnh kể cho quý vị và các bạn nghe một cuộc lột xác đổi đời kỳ diệu khác nữa, từ một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ, tiến sĩ Võ Tá Đức. Tiến sĩ Đức hiện công tác tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, một trong hai phòng thí nghiệm của Mỹ, chuyên nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí nguyên tử và là một trong các viện nghiên cứu đa ngành lớn nhất thế giới. Cậu bé đạp xích lô ở Việt Nam ngày nào, giờ đây đã góp công nghiên cứu sáng chế ra những máy móc, thiết bị dò tìm nguyên tử đang được ứng dụng để ngăn ngừa các hình thức vận chuyển nguyên tử bất hợp pháp vào biên giới Hoa Kỳ.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm.
Là con trưởng trong gia đình 11 anh chị em, năm lên 14 tuổi, cậu bé Võ Tá Đức đã trở thành lao động chính trong nhà vì gia cảnh khó khăn. Ba cậu làm thợ nề, nhưng do bệnh tật nên bị mất sức lao động. Mẹ của Đức phải tảo tần buôn bán lặt vặt, chạy bữa qua ngày. Hằng ngày sau giờ tan học, Đức ăn vội cơm trưa rồi cuốc chiếc xích lô rong ruổi khắp mọi góc phố ở Tuy Hòa để kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi 14 miệng ăn trong gia đình. Tiến sĩ Đức nhớ lại.
Sau cái biến cố năm 75, thì tôi hồi đó đang học trung học thôi thì cũng còn nhỏ xíu à, nhưng mà nhà nghèo quá, bạn đó cũng phải phụ giúp cho gia đình. Sáng thì đi học, trưa về ăn cơm xong cái xách xe chạy, tôi đạp xích lô là cái gì, đạp đến chiều tối, cơm xong rồi cái là tối lại đi xách xe đi tiếp nữa, học buổi sáng thôi, rồi cũng như là đi làm luôn, từ trưa rồi tới sáng hôm sau luôn. Tối thì cứ nằm ở bên xe rồi ngủ thôi. Rồi cái là mình nghe tiếng mà xe đò chạy tới cái là thì tự nhiên thức dậy. Cái là chạy về nhà tắm rửa rồi thay quần áo rồi lại chạy đi học. Đâu có giờ mà học đâu, ngồi trên xe xích lô thì tính toán thì cũng lấy bài vở ra làm chút chút. Nhưng mà rồi học rất là dở vì không có giờ học.
5 năm trời dầm mưa dãi nắng còng lưng trên chiếc xích lô đạp. Việc học hành của Đức hoàn toàn sa sút nên cậu đã không thi đại học. Tới năm 1981, bà Đức cố xoay sở tìm cách cho cậu con trai theo một người bà con trong Nam đi vượt biên. Và cũng từ đó, cuộc đời cậu bé đạp xích lô bước sang một ngã rẽ mới. Thời gian trong trại tị nạn chờ được một nước thứ ba cho đi định cư chính là giai đoạn bước ngoặt đối với Đức. Khi chàng thanh niên lam lũ cơ hàn, quyết chí là phải đổi đời, phải phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Tiến sĩ Đức cho biết.
Tôi đi vượt biên rồi qua trại tị nạn rồi tôi cảm thấy vậy là giờ này mình có cơ hội để mà đi học, để mà phát triển. Ngay từ hồi đó là tôi quyết định là phải cố gắng mà học hành cho thành tài. Còn hồi trước ở Việt Nam thì là không dám có cái ước mơ đó, là tự vì đi đạp lô cả ngày vậy thì học hành sao nữa mà để mà gọi là có ước mơ mà học cho thành công.
Sau thời gian ở trại tị nạn, anh tới Mỹ và được một gia đình ở bang Iowa nhận làm con nuôi. Thành tích học tập của chàng trai nghèo từ Việt Nam bắt đầu tỏa sáng sau 1.5 năm ở trường trung học Mỹ. Thông thường, sinh viên ở Mỹ khi vào đại học phải trả học phí. Ngoài một số ít sinh viên xuất sắc nhận được học bổng, thì đa số phải vay từ các nguồn quỹ hỗ trợ của chính phủ dành cho sinh viên. Thế nhưng, cậu bé đạp xích lô ở Tuy Hòa, suốt thời gian học đại học và cao học ở Mỹ, đã không phải trả bất kỳ khoản tiền học phí nào, nhờ vào thành tích lao động trí óc cần cù. Năm học lớp 12, Đức đoạt giải nhất một kỳ thi khoa học cấp tiểu bang, mang về cho cậu học trò nghèo học bổng toàn phần cho suốt 4 năm học ở khoa vật lý trường Đại học Bắc Iowa. Tốt nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ, chuyên ngành vật lý nguyên tử. Và trong suốt thời gian cao học, anh liên tục nhận được các nguồn học bổng dành cho nghiên cứu sinh. Còn các khoản chi phí sinh hoạt khác, anh trang trải từ thu nhập làm trợ giảng cho các vị giáo sư. Tiến sĩ Đức cho biết, những điều kiện học tập có được ở Mỹ đã khuyến khích ông thêm say mê học tập, nên ông đã không dừng lại ở tấm bằng cử nhân như dự định ban đầu.
Mình chỉ học ráng học cho lẹ thôi, học 3.5 năm thì xong, lấy lớp cho thiệt nhiều. Thì hồi đó tôi nghĩ là cứ học cho lẹ, để lấy cái bằng rồi ra đi làm, rồi cái kiếm tiền gửi về giúp gia đình ở Việt Nam. Nhưng mà rồi tới hồi mà học gần xong hết rồi thì tôi lại thấy sức mình đi học tiếp nữa vẫn còn được. Thành ra rồi lại không muốn đi làm. Thành ra rồi năm cuối cùng đó tôi lại nộp đơn xin đi học cao học. Tôi thấy về vấn đề học hành cũng không có khó lắm. Tại vì nếu mà mình chịu khó học thì thấy là chuyện học cũng dễ dàng thôi. Mỹ là một cái nước tự do và có cơ hội để cho mọi người, nghĩa là ai có chí thì có thể là làm nên được. Tôi nghĩ nếu mà tôi không được đi qua Mỹ thì ở Việt Nam thì học hành không được thì giờ này chắc cũng đi đạp xích lô, không có cơ hội để mà phát triển thành tài. Nghĩa là phải có một cơ hội nào đưa đến cho người ta có dịp để phát triển cái tài năng của người ta. Đối với tôi thì cái cơ hội đưa đến là được qua Mỹ để rồi phát triển cái đầu óc của tôi. Ở Mỹ này thì tôi thấy là nếu mà mình học tài thì là sẽ có cơ hội để đưa cuộc sống mình đi lên. Còn ở Việt Nam thì cũng có, nhưng mà cái cơ hội nó không đồng đều.
Ai có ngờ một nhà khoa học đang làm việc cho một phòng thí nghiệm nguyên tử nổi tiếng ở Mỹ, xuất thân là một người đạp xích lô ở bến xe Tuy Hòa. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra đối với tiến sĩ Võ Tá Đức thì cũng có thể xảy ra với các bạn, nhất là các bạn trẻ nghèo khó tại Việt Nam, nếu các bạn quyết tâm phấn đấu, cần cù chịu khó học tập để thay đổi số phận của mình.
Một thông điệp tôi muốn cho tất cả những bạn trẻ ở Việt Nam, nhất là những bạn trẻ nghèo, nếu mà có ý chí sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Nếu mà các bạn trẻ chịu khó đặt một cái mục đích nào đó cho cuộc sống, cho tương lai của mình và rồi ráng mà sống theo cái mục đích đó thì sẽ đạt đến thành công.
Cùng với thông điệp của tiến sĩ Đức, tạp chí Thanh Niên xin chúc các bạn thành công và chúng tôi luôn sẵn sàng giới thiệu câu chuyện thành công của các bạn với quý thính giả của đài VOA ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị muốn chia sẻ những câu chuyện thành công, xin email số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Trà My mong được ghi nhận thêm nhiều gương vượt khó vươn lên khác nữa của người Việt bốn phương để gửi tới các bạn trẻ Việt Nam.
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai.
Tạp chí Thanh Niên mong được đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính. Trà My kính chào tạm biệt quý thính giả.